Đài Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Thanh Phương, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của ngày thứ Hai, 16 tháng 3, 2015. Trung Quốc đưa quân xuống biên giới Miến Điện. Bắc Kinh bắt giữ gần 1.000 nhà đấu tranh nhân quyền trong năm 2014. Philippines kêu gọi quốc tế ngăn chặn việc bồi đắp đảo ở Biển Đông. 1,5 triệu người Brazil biểu tình chống Tổng thống Dilma Rousseff. Hoa Kỳ và Cuba tiếp tục đàm phán tuy vẫn bất đồng về Venezuela. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Đàm phán với Tổng thống Syria, vấn đề vẫn rất nhạy cảm. Chỉ điểm và đạo đức, hồ sơ gây nhức nhối thời hậu cộng sản ở Đông Âu, phân tích của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đưa quân xuống biên giới Miến Điện sau vụ 5 công dân Trung Quốc tại tỉnh Vân Nam đã bị thiệt mạng do trúng bom của Miến Điện vào cuối tuần qua. Bắc Kinh đã điều quân đến khu vực biên giới hai nước nơi đang diễn ra giao tranh giữa quân đội Miến Điện với lực lượng nổi dậy trong vùng Cô Cong. Chính quyền Naypyidaw đã quy trách nhiệm cho phe nổi dậy và lên tiếng xin lỗi Trung Quốc về sự cố tai hại nói trên. Theo báo chí của Trung Quốc thì thứ Sáu tuần trước, chiến đấu cơ của Miến Điện đã thả bom xuống một cánh đồng mía ở tỉnh Vân Nam, làm tổng cộng 5 người chết, 8 người bị thương. Để trả đũa, Trung Quốc đã lập tức điều không quân đến tuần tra và tăng cường an ninh cho dân cư trong vùng. Quân đội Trung Quốc kêu gọi cho mở một cuộc điều tra và trừng phạt đích đáng những kẻ đã gây ra tang tóc cho nhiều gia đình của người dân ở tỉnh Vân Nam. Giao tranh đã bùng phát giữa quân đội Miến Điện và lực lượng nổi dậy mang tên là Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Miến Điện ở vùng Cô Cong sát với biên giới tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Trong cuộc họp báo hôm qua, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã nhấn mạnh Bắc Kinh có trách nhiệm và có khả năng ổn định tại biên giới hai nước, bảo đảm an ninh cho tất cả các kiều dân Trung Quốc. Về phía Miến Điện, ngày hôm qua, một quan chức cao cấp đại diện cho phủ tổng thống đã quy trách nhiệm cho phe nổi dậy ở Cô Cong. Trong báo cáo đề ngày hôm nay, Naypyidaw gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân người Trung Quốc và thông báo là Bộ Quốc phòng cũng như là Bộ Ngoại giao hai nước cùng làm việc với nhau để điều tra về sự cố nói trên. Còn trong lĩnh vực nhân quyền, Trung Quốc đã bắt giữ gần 1.000 nhà đấu tranh trong năm qua. Tổ chức phi chính phủ Chinese Human Rights Defenders ngày hôm nay cho biết như trên và lên án ông Tập Cận Bình vi phạm nhân quyền một cách tệ hại nhất kể từ hai thập niên qua.
Chinese Human Rights Defenders, CHRD, có trụ sở tại nước ngoài, trong bản báo cáo thường niên tố cáo, năm ngoái đã có 955 trường hợp các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền tại Trung Quốc bị bắt bớ bằng cả hai năm trước đó cộng lại. CHRD nhấn mạnh, từ khi Tập Cận Bình lên cầm quyền cách đây hai năm, chính quyền liên tục tấn công thô bạo vào các quyền tự do căn bản, bóp nghẹt không gian ngày càng bị thu hẹp của xã hội dân sự, nhắm vào các nhà đấu tranh nhân quyền. Các nhà hoạt động, luật sư, nhà báo, trí thức bị câu lưu, tống giam, quản thúc, bị ngăn trở bày tỏ ý kiến hay buộc phải tị nạn với tỷ lệ cao chưa từng thấy kể từ giữa thập niên 90 cũng như so với chiến dịch đàn áp sau phong trào Thiên An Môn. Các tổ chức phi chính phủ và chuyên gia tố cáo Tập Cận Bình thẳng tay đàn áp những tiếng nói chỉ trích chế độ từ các nhà tranh đấu cho đến blogger, gia tăng mạnh mẽ việc kiểm duyệt Internet cũng như các tiểu blog. Theo CHRD, tình hình sắp tới sẽ không được cải thiện. Tổ chức này nhấn mạnh, việc trấn áp trong năm thứ hai cầm quyền của Tập Cận Bình còn khắc nghiệt hơn cả năm thứ nhất. Ông ta đã quay lại với ý thức hệ Mao ích trước đây.
Trong công cuộc bài trừ tham nhũng đến lượt lãnh đạo tập đoàn sản xuất xe hơi của Trung Quốc bị điều tra, Chủ tịch tập đoàn FAW của Trung Quốc, ông Từ Kiến Nhất, chính thức bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Đây là cụm từ được Bắc Kinh sử dụng để nhắm vào các đối tượng bị điều tra vì tham nhũng. Trang mạng của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ngày hôm qua cho biết tin trên nhưng không đi sâu thêm vào chi tiết. Ông Từ Kiến Nhất, 61 tuổi, điều hành FAW, một trong những tập đoàn xe hơi lớn nhất của Trung Quốc. FAW là nhà sản xuất lớn thứ ba trên thị trường nội địa, đã bán ra hơn 3 triệu chiếc xe trong năm qua, trụ sở chính đặt tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc. FIW cũng là đối tác của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới, từ Volkswagen của Đức đến hãng xe Nhật Bản Toyota hay là General Motors của Mỹ. Trước khi được chỉ định điều hành tập đoàn sản xuất ô tô FIW, ông Từ Kiến Nhất đã từng giữ nhiều chức vụ trong hàng ngũ các lãnh đạo ở Bắc Kinh và của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cũng tại Trung Quốc, tướng Từ Tài Hậu đã qua đời vì bệnh ung thư. Ông là quan chức cao cấp nhất trong quân đội Trung Quốc đang bị điều tra vì tham nhũng. Ông bị cáo buộc về hệ thống mua quan bán chức trong quân đội.
Tướng Từ Tài Hậu từng là nhân vật số 2 trong quân đội Trung Quốc, giữ chức phó chủ tịch quân ủy Trung ương cho đến khi về hưu năm 2013. Ông ta cũng là ủy viên Bộ Chính trị đến năm 2012. Từ Tài Hậu bị đặt trong vòng điều tra năm ngoái, sau khi bị khai trừ đảng và tước quân tịch, sẽ phải ra tòa án quân sự. Nhưng Tân Hoa Xã cho biết, Từ Tài Hậu đã qua đời hôm qua ở tuổi 71 vì bệnh ung thư. Viện Kiểm sát quân sự không tiếp tục truy tố cá nhân ông ta, nhưng sẽ xử lý các món tiền thu lợi bất chính. Nhật báo của Quân đội Giải phóng Nhân dân hôm nay bình luận, Từ Tài Hậu, vị tướng trước đây mọi người đều ca ngợi, đã đánh mất danh dự lẫn gia sản, kết thúc cuộc đời hàng hạ đáng xấu hổ trên chiếc giường bệnh. Hết lời chẩn. Tướng Từ Tài Hậu là một trong những quan chức cộng sản cao cấp nhất bị thất sủng trong chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình. Hồi tháng 2, đã có thêm 16 sĩ quan cao cấp bị điều tra, nhiều tướng lãnh bị mất chức sau khi phát hiện một hệ thống tham nhũng quy mô bán quân hàm mọi cấp bậc. Theo một tờ báo Hồng Kông, dưới hầm tòa biệt thự của Từ Tài Hậu, các nhà điều tra phát hiện hàng núi tiền mặt và vô số nữ trang, bức tranh, cổ vật. Còn tướng Cốc Tuấn Sơn sở hữu hàng mấy chục căn nhà, một bức tượng Mao Trạch Đông bằng vàng khối, một lavabo bằng vàng. Việc làm giàu bất chính còn do những món tiền khổng lồ chi cho quân sự không ngừng được tăng lên. Một số báo chí Hồng Kông và Đài Loan còn đưa ra giả thiết bè lũ bốn tên, một phe nhóm chính trị đối địch với Tập Cận Bình, gồm Từ Tài Hậu, Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang và Lệnh Kế Hoạch.
Vẫn tại Đông Á, chuyên gia của Liên Hiệp Quốc kêu gọi giải quyết vấn đề 200.000 người ngoại quốc bị chế độ Bắc Triều Tiên bắt cóc và đưa những thủ phạm ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế.
Trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva hôm nay, ông Masuki Darusman, chuyên gia độc lập của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, đã trình bày bản báo cáo mới nhất của ông về nước này, trong đó có một chiến lược nhằm đưa vấn đề những người bị Bắc Triều Tiên bắt cóc ra trước công luận quốc tế. Ông Darusman kêu gọi phải có hành động nhanh chóng và hiệu quả. Chuyên gia Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng, nạn nhân, những người còn sống sót và thân nhân của họ phần lớn nay đã lớn tuổi và cần phải có một giải pháp quốc tế ngay cho vấn đề này. Sau một cuộc điều tra theo sự ủy nhiệm của Liên Hợp Quốc, một báo cáo đã được công bố vào tháng 2 năm ngoái mô tả nhiều vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Bắc Triều Tiên, trong đó có việc bắt cóc khoảng 200.000 công dân từ ít nhất 12 quốc gia. Phần lớn những người bị bắt cóc là dân miền Nam Triều Tiên bị kẹt lại sau chiến tranh 1950-1953, nhưng cũng có hàng trăm người từ nhiều nước bị bắt cóc hay mất tích khi đến thăm Bắc Triều Tiên. Trong số này cũng bao gồm khoảng 100 công dân Nhật bị chế độ Bình Nhưỡng bắt cóc để huấn luyện cho gián điệp Bắc Triều Tiên về ngôn ngữ và tập quán Nhật. Ông Darusman đề nghị Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Bảo an duy trì áp lực lên Bắc Triều Tiên và gợi ý là nên tổ chức một hội nghị quốc tế về vấn đề này. Đại diện Bắc Triều Tiên tại Geneva hôm qua đã bác bỏ báo cáo của chuyên gia Darusman cáo buộc ông dùng vấn đề nhân quyền để giải thể hoặc lật đổ chế độ Bình Nhưỡng.
Quay trở lại với vùng Đông Nam Á, Philippines kêu gọi quốc tế ngăn chặn việc bồi đắp đảo ở Biển Đông vì những hoạt động này có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Manila đã đưa ra lời kêu gọi trên hai ngày trước khi trình bày với Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc những bằng chứng mới về chủ quyền của Philippines ở Biển Đông.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines tại cuộc họp quan chức cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 17, ngày 14 tháng 3 tại New Delhi, Thứ trưởng Ngoại giao của nước này, Evan Garcia, đã tuyên bố những hoạt động bồi đắp làm trầm trọng hơn tình hình địa chính trị vốn đã nhạy cảm và có thể dẫn đến nguy cơ gia tăng quân sự hóa. Thứ năm tuần trước, Manila cũng đã kêu gọi Trung Quốc ngưng việc bồi đắp đảo ở các vùng tranh chấp tại Biển Đông, trong đó có các vùng mà quan chức Philippines khẳng định là thuộc lãnh thổ của nước này. Những lời kêu gọi nói trên được đưa ra vài ngày trước khi Philippines hôm nay sẽ đệ trình lên Tòa án Trọng tài Quốc tế các lập luận bổ sung trong vụ kiện Trung Quốc ra trước tòa án này về tranh chấp chủ quyền giữa hai nước trên Biển Đông. Trung Quốc được gia hạn cho đến ngày 16 tháng 6 năm nay phải trả lời văn bản trình bày lập trường bổ sung của Philippines. Những lập luận này được đệ trình sau khi Trung Quốc đưa ra một văn bản trình bày lập trường của nước này về vụ kiện, mặc dù Bắc Kinh không tham gia vụ kiện. Chiếu theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, việc xét xử vụ kiện vẫn được tiến hành, cho dù có một bên liên quan đến tranh chấp, không ra trước tòa án trọng tài.
Tổng thống Vanuatu kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ sau thiên tai, trận bão Pam đã tàn phá quần đảo này ở Thái Bình Dương.
Trước khi rời Nhật Bản, nơi Tổng thống Vanuatu vừa tham dự Hội nghị Liên Hiệp Quốc về phòng chống thiên tai, ông Baldwin Lonsdale xúc động cho biết, trước mắt chúng tôi cần sự giúp đỡ nhân đạo, về lâu dài chúng tôi cần trợ giúp tài chính để bắt đầu tái thiết các cơ sở hạ tầng. Hết là chẳng. Vanuatu là một trong những quốc gia nghèo nhất hành tinh. Hôm thứ Sáu, trận bão cấp 5, mức cao nhất, đã tàn phá đảo quốc có 270.000 dân, với những đợt gió mạnh hơn 320 cây số giờ. Theo thống kê sơ bộ, bão Pam làm 6 người chết, hơn 30 người bị thương tại thủ phủ của Vanuatu. Tuy nhiên, chính quyền lo ngại thiệt hại còn gia tăng vì đây là một quốc gia quần đảo với hơn 80 đảo lớn nhỏ khác nhau. Hôm qua, chính quyền đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, lệnh giới nghiêm được áp dụng để tránh trộm cắp hôi của. Trong hai ngày qua, máy bay vận tải quân sự của Pháp, Úc, New Zealand liên tục chở hàng cứu trợ đến Vanuatu, nhưng các tổ chức phi chính phủ vẫn chưa thể phân phát đồ cứu trợ đến những hòn đảo xa xôi khác.
Tại châu Mỹ, khủng hoảng kinh tế và tai tiếng tham nhũng của tập đoàn dầu khí Petrobras đã đẩy 1,5 triệu dân Brazil xuống đường đòi Tổng thống Dilma Rousseff phải từ chức. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất tại Brazil kể từ tháng 6 năm 2013, thông tín viên đài RFI François Cardona từ Rio de Janeiro gửi về bài tường thuật.
Dans plus de 80 villes, les manifestants habillés de jaune et de vert, les couleurs nationales ont défilé pour exiger unanimement la destitution.
Tại hơn 80 thành phố, người biểu tình khoác lên mình những chiếc áo màu vàng, xanh lá cây, màu cờ của Brazil, tất cả đồng thanh đòi truất phế Tổng thống Dilma Rousseff. Tại thành phố Sao Paulo, lá phổi kinh tế của Brazil, hơn 1 triệu người hưởng ứng cuộc tuần hành ngày hôm qua. Bà Dilma Rousseff đang bị tai tiếng sau vụ tham nhũng liên quan đến tập đoàn dầu khí Brazil Petrobras. Đây là vụ bê bối nghiêm trọng nhất trong lịch sử Brazil. 3 tỷ euro trong quỹ của Petrobras không cánh mà bay. Hàng chục chính khách Brazil thuộc liên minh cầm quyền bị nghi ngờ là đã nhận hối lộ. Người biểu tình trong suốt ngày hôm qua đặt câu hỏi, làm thế nào mà bà Dilma Rousseff lại không biết được chuyện đó? Dân chúng đòi bà phải từ chức. Để xoa dịu công luận, tối ngày hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp Brazil thông báo trong những ngày tới, Tổng thống sẽ ban hành một kế hoạch quy mô bài trừ tham nhũng, trừng phạt những người nhận hối lộ. Nhưng vào lúc Bộ trưởng Tư pháp lên tiếng trên đài truyền hình, thì ở nhiều thành phố, người dân mang nồi niêu song chảo, ra khua. Đây là hình thức để tầng lớp trung lưu ở Brazil thể hiện thái độ bất bình. Brazil đang đứng bên bờ vực thẳm, kinh tế bị đe dọa suy thoái, vật giá leo thang. Dưới áp lực của đường phố, Tổng thống Dilma Rousseff vừa phải trả lời trước những tai tiếng về tham nhũng, vừa phải đương đầu với đe dọa khủng hoảng kinh tế.
François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Cũng tại châu Mỹ, chính quyền Cuba và Hoa Kỳ tiếp tục đối thoại tại La Habana nhằm tái lập quan hệ ngoại giao vào lúc hai nước đang có quan điểm trái ngược về tình hình Venezuela.
Sau hai vòng đàm phán hồi tháng 9 và tháng 2 ở La Habana và Washington, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Roberta Jacobson sẽ gặp riêng bà Josefina Vidal, người phụ trách hồ sơ Hoa Kỳ của Bộ Ngoại giao Cuba. Trong một thông cáo ngắn, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh việc tái lập quan hệ ngoại giao và mở lại các đại sứ quán là lợi ích của cả đôi bên. Sau thông báo lịch sử hôm 17 tháng 12 năm ngoái về việc hai quốc gia đối địch suốt 53 năm qua nay xích lại gần nhau, Tổng thống Mỹ mong muốn mở lại các tòa đại sứ ở thủ đô hai nước trước hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ sẽ diễn ra tại Panama ngày 10 và 11 tháng 4. Nhưng các biện pháp trừng phạt nhắm vào các quan chức cao cấp Venezuela được đưa ra tuần rồi đã gây trở ngại. Vội vã bảo vệ đồng minh quý báu đã cung cấp cho mình 60% nhu cầu dầu lửa với giá ưu đãi. La Habana tuyên bố việc trừng phạt của Mỹ là độc đoán, hiếu chiến, can thiệp vào chuyện nội bộ, vô căn cứ. Tối qua, sau khi bà Jacobson đến La Habana, chính quyền Cuba đã tổ chức một buổi trình diễn âm nhạc lớn nhằm ủng hộ nhân dân và chính phủ Venezuela cho hòa bình, công lý và đoàn kết tại châu Mỹ Latin, Washington cũng như nhiều nhà ngoại giao và chuyên gia đều cho rằng phản ứng của Cuba không có mấy tác động lên quá trình thương lượng. Ngoài hồ sơ Venezuela, đôi bên còn phải vượt qua một số bất đồng khác, nhất là về sự hiện diện của Cuba trong danh sách các nhà nước ủng hộ khủng bố của Mỹ. Đại diện hai nước sẽ còn gặp lại nhau vào cuối tháng 3 và vấn đề nhạy cảm là nhân quyền lần đầu tiên sẽ được đề cập đến.
Còn tại châu Âu, trả lời hãng thông tấn Nga RIA, Bộ trưởng Quốc phòng ông Sergei Shoigu đã tuyên bố Moscow cần tăng cường khả năng quân sự trước những thách thức và những mối đe dọa mới. Tổng thống Putin thì ra lệnh cho hạm đội phương Bắc sẵn sàng trong tình trạng báo động, chuẩn bị để tham gia một đợt tập trận quy mô ở vùng Bắc Cực. Bản tin của RIA ngày hôm nay trích dẫn các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, theo đó gần 40.000 lính cũng như là nhiều đơn vị nhảy dù, 41 tàu chiến, 15 chiếc tàu ngầm và hơn 100 chiếc máy bay đang được đặt trong tư thế sẵn sàng để tham gia một đợt tập trận lớn. Phát ngôn viên của phủ tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov thì cho biết là tổng thống Putin chưa thông báo rõ ngày giờ đợt tập trận sắp tới. Bộ trưởng Quốc phòng Nga, người có trọng trách hiện đại hóa guồng máy quân sự của nước này, trong cuộc họp báo sáng nay đã giải thích an ninh của nước Nga đang phải đối mặt với những mối đe dọa mới, do vậy Moscow cần tăng cường khả năng quân sự. Nga cũng đặc biệt quan tâm đến các đơn vị chiến lược ở phương Bắc. Các tuyên bố nói trên được đưa ra trong lúc mà Nga kỷ niệm một năm ngày sáp nhập vùng Crimea của Ukraine.
Hôm nay, Tổng thống Nga đã tái xuất hiện trước công chúng sau 10 ngày vắng bóng. Ông Vladimir Putin mỉa mai các thông tin trong thời gian vắng mặt về một vụ đảo chánh hay tình trạng sức khỏe của ông, cho rằng nếu không có các tin đồn này thì người ta sẽ buồn chán. Nhưng rốt cuộc không ai biết được trong 10 ngày qua Tổng thống Nga đã làm những gì, thậm chí việc ông có rời tư dinh ở ngoại ô Moscow hay không cũng không ai rõ.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, đàm phán với Tổng thống Syria, một vấn đề vẫn còn rất nhạy cảm.
Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình CBS ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nhìn nhận rằng Washington sẽ phải thương lượng với Tổng thống Syria Bashar al-Assad để chấm dứt cuộc xung đột mà nay đã bước sang năm thứ năm sau khi đã khiến hơn 215.000 người thiệt mạng. Có nên nói chuyện với Tổng thống al-Assad hay không? Đó là vấn đề mà cho tới nay vẫn rất nhạy cảm đối với cộng đồng quốc tế, nhất là đối với các nước phương Tây, vốn vẫn lên án mạnh mẽ những hành động đàn áp của chế độ này. Cho tới nay, chính quyền Tổng thống Obama quan tâm nhiều hơn đến việc chống tổ chức nhà nước Hồi giáo và vẫn liên tục yêu cầu Tổng thống Syria phải từ chức. Vấn đề là phải thống nhất với nhau về phương thức thương lượng với chế độ Damascus. Hoa Kỳ đã từng tham gia vào cuộc đàm phán giữa đại diện phe đối lập Syria với đại diện chính quyền Assad tại Geneva vào đầu năm nay, nhưng cả hai lượt đàm phán đều thất bại, và chính Ngoại trưởng Kerry hôm qua đã nhìn nhận rằng Assad không hề muốn thương lượng. Như vậy, tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ về việc cần phải nói chuyện với Tổng thống Syria phải chăng có nghĩa là Washington đã thay đổi thái độ đối với lãnh đạo chế độ Damascus? Hôm qua, sau tuyên bố của ông Kerry, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mary Huff đã vội xác định ngay là không hề có thay đổi lập trường trên hồ sơ Syria, bởi vì nếu có thương lượng thì sẽ là với các đại diện của chế độ Damascus hơn là với Tổng thống Assad. Trong một thông cáo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định không có tương lai cho một nhà độc tài tàn bạo như Assad ở Syria. Rõ ràng chính quyền Obama thấy rằng đây là một vấn đề có thể gây bất đồng trong cộng đồng quốc tế nói chung và giữa các nước phương Tây nói riêng. Ngay sau tuyên bố nói trên của ông Kerry, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh hôm qua đã nói ngay là Assad không có chỗ trong tương lai của Syria. Về phía Pháp, vào đầu tháng 3 vừa qua, Tổng thống François Hollande cũng đã từng tuyên bố rằng Tổng thống Assad, kẻ chịu trách nhiệm chính về nỗi thống khổ của người dân Syria, không phải là một đối tác đáng tin cậy trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Trước đó, Tổng thống Hollande đã cực lực chỉ trích chuyến đi Syria của 4 nghị sĩ Pháp, trong đó có 3 người đã gặp Tổng thống Assad tại Damascus. Cho tới nay, đối với Paris, giải pháp duy nhất cho Syria là kế hoạch chuyển tiếp chính trị dựa trên bản thông cáo Geneva năm 2012, dự trù thành lập một chính phủ chuyển tiếp, bao gồm đại diện của phe đối lập và chế độ Damas, nhưng Tổng thống Assad phải ra đi. Vấn đề là đã 4 năm qua, mọi nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh Syria đều đã thất bại, xung đột có nguy cơ còn kéo dài, trong lúc lực lượng nhà nước Hồi giáo đang kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ của nước này, cũng như tại nước Iraq láng giềng. Mặc dù từ giữa năm 2014, Liên minh quốc tế dưới sự chỉ huy của Hoa Kỳ đã mở chiến dịch tấn công ồ ạt vào tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq, nhưng lực lượng này vẫn còn rất mạnh. Như vậy, ngoài việc chấm dứt xung đột ở Syria, quốc tế còn phải tìm cách tiêu diệt, hay ít ra là ngăn chặn sự bành trướng của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Vấn đề đặt ra bây giờ là có nên xem Tổng thống Assad như là một đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo hay không? Đối với Pháp, Tổng thống Assad nay hầu như không kiểm soát được gì nữa, và như vậy không có hiệu quả gì trong việc chống lực lượng nhà nước Hồi giáo. Nhưng có thể đó không phải là lập trường của Mỹ bây giờ. Tuyên bố của Ngoại trưởng Kerry có thể cho thấy là Washington nay không loại trừ khả năng dựa vào chế độ Damas để dứt điểm với lực lượng thanh chiến Hồi giáo mà hiện đang đe dọa đến an ninh toàn cầu.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tạp chí ngày hôm nay dành để nói về vấn đề rửa tiền trong kiều hối gửi về Việt Nam. Trọng Nghĩa biên soạn và phỏng vấn tiến sĩ Vũ Quang Việt, nguyên là chuyên gia thống kê Liên Hiệp Quốc. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phân tích của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest về chủ đề chỉ điểm và đạo đức hồ sơ gây nhức nhối thời hậu Cộng sản ở Đông Âu.
Thân chào anh Hoàng Nguyễn. Mới đây thì một bộ phim tài liệu mang tựa đề Trong tầm ngắm của Securitate đã được công chiếu trên hai kênh truyền hình quốc gia của Hungary. Securitate là cơ quan mật vụ của chế độ Cộng sản Rumani trước đây. Cái này đã làm dấy lên trong công luận và truyền thông Hungary những vấn đề về đạo đức và tội ác trong quá khứ vẫn chưa bị trừng phạt. Trước hết, xin anh cho biết là bộ phim này có nội dung ra sao ạ?
Cái bộ phim này thì nó đã được quay tại những cái hiện trường gốc với cái sự tham dự của những cái nhân vật mà đa phần là đã can dự vào những cái sự kiện mà có thật xảy ra cách đây 30 năm, tức là dưới chính thể của thủ lĩnh Cộng sản Rumani là Ceaușescu, mà khi đó thì cái cơ quan mật vụ chính trị Securitate đã làm mưa làm gió ở quốc gia này. Và bộ phim thì nói về tấn thảm kịch của một gia đình ở vùng Kolozsvár, tức là một cái mảnh đất mà từng thuộc Vương quốc Hungary đầu thế kỷ trước, và sau đó thì bị sáp nhập vào Rumani, và tại đó thì vẫn còn một cái cộng đồng Hung Kiều rất là đông đảo sinh sống. Và có hai vợ chồng nọ, vợ là bà Tuikis Este, chồng là Bortotibo, thì đều là những bác sĩ, những nhân vật có uy tín và rất là được trọng vọng ở trong vùng. Thì cùng với một số gương mặt của giới trí thức vùng Kolozsva thời đó, thì gia đình của bà Tuikis Este có xu hướng đối lập rõ rệt, và đặc biệt là thành viên của gia đình thì còn có một mục sư tin lành rất là nổi tiếng là ông Tuikis Laszlo, là người mà được coi như là thủ lĩnh tinh thần của Hung Kiều ở Rumani. Và cái cuộc nổi dậy vào cuối năm 1989 tại nước này thì được coi là có cơ nguyên là từ những cái hoạt động bảo vệ nhân quyền và tín ngưỡng của ông Tuikis. Ở đây bản thân bác sĩ Tuikis Este đã nhiều lần làm những cái cuộc phỏng vấn bí mật về cái tình hình rất nghiêm trọng tại cái khu vực mà có đông kiều dân Hung sinh sống, và bà có tìm cách là tự mang sang Hungary hoặc là thông qua một người bạn gái. Nhưng mà tuy nhiên những cái kế hoạch đó thì luôn thất bại. Tại biên giới thì những cái nhân viên mật vụ của Rumani đã chờ sẵn để mà bắt quả tang họ. Và một số những cái bài viết quan trọng cũng như là truyền đơn, những tờ rơi với cái nội dung đối lập mà bà Tuikis Este đã cẩn thận cất giấu kỹ lưỡng là vì sợ bị khám nhà, thì không hiểu sao cũng đều lọt vào tay mật vụ chính trị Securitate và trở thành những cái bằng cứ mà chính quyền sau này đã sử dụng để chống lại gia đình bà. Thì trong những cái năm tháng ấy thì tất nhiên là không ai có nghi ngờ về cái người chồng của bà là một vị bác sĩ chỉnh hình rất là tài ba và đầy uy tín trong vùng, cũng là một con chiên sùng đạo Công giáo, và ông ta thì còn chơi dương cầm rất là điệu nghệ, và sau giờ làm việc thì còn chữa chạy miễn phí cho người nghèo. Thì ông Bortotibo này còn hết sức được lòng hai người con riêng của bà Este với người chồng thứ nhất. Và sau biến cố năm 1989 ở Rumani thì bác sĩ Bo Totibo đã sang Hung định cư và vợ ông thì không theo chồng và tới năm 2004 thì hai người đã ly dị và phải tới gần 20 năm sau, tức là năm 2007 thì bà vợ mới nhận được một cái hồ sơ từ một cái cơ quan mà xử lý những cái hồ sơ của mật vụ chính trị Rumani thời kỳ Cộng sản và bà đã cay đắng khi được biết về sự thật của người chồng trong quá khứ của bà.
Thế thưa anh, sự thật về người chồng đó như thế nào ạ?
Những cái hồ sơ đó cho thấy là gần như hàng ngày, chồng của bà Esther đã viết báo cáo về hoạt động đối lập của bà trong 5 năm liền để mà gửi lên thượng cấp. Và thậm chí là ông Bo Totibo sở dĩ đã kết hôn với bà vào năm 1985 cũng là để nhằm cái việc là thông qua bà thì ông ta có được mối quan hệ với cả gia đình bà để thực hiện cái hoạt động chỉ điểm mà được cơ quan Securitate giao phó. Và ông ta được mang cái biệt danh là Stellian. Và ông đã viết tường trình về tất cả mọi thứ có thể một cách hết sức kỹ lưỡng, kể cả về cái ngày thành hôn của hai vợ chồng. Và ngay sau khi cưới thì ông ta đã đưa vợ và hai con riêng của bà đi nghỉ ở bờ biển để mà trong cái thời gian đó thì mật vụ chính trị của Securitate có thể đặt cái thiết bị nghe trộm vào ngôi nhà của họ. Và tất cả những bài viết, những truyền đơn hoặc là những tư liệu gửi sang Hungary của bà vợ Tőkés Eszter cũng đều bị ông chồng lập tức chuyển tới cho cơ quan một vụ chính trị. Và là một cái kẻ mà chỉ điểm hết sức chuyên cần, thì ông Bo Totibo đã không bỏ qua bất cứ một cái cuộc gặp mặt gia đình hay là trong xã hội nào của gia đình bà Tőkés để có được cái thông tin tức khắc cho cái cơ quan Securitate. Mà không chỉ báo cáo về nhà vợ, mà ông Bo Totibo còn chỉ điểm rất nhiều nhân vật trí thức quan trọng của cái vùng Kolozsvár, trong đó có các chính khách, những cái nhân vật thuộc giới tăng lữ, những nhà nghiên cứu. Và những người đó thì đều coi cái vị bác sĩ uy tín này là bạn thân mà có thể chia sẻ được. Và được biết là sau khi cái cuộc nổi dậy và chính biến năm 1989 ở Rumani xảy ra, thì ông Bo Totibo có biến khỏi nhà trong một thời gian và trong nhiều ngày thì ông ta đã ở lì trong cái trung tâm của mật vụ chính trị địa phương mà lại nằm ngay trên tầng trên của cái trụ sở giáo phận của giáo hội công giáo vùng đó. Và khả năng là trong thời gian đó thì ông ta đã tìm cách tẩu tán cái hồ sơ tuyển dụng của mình với cái biệt danh là Stellian.
Thưa anh, bộ phim nói về một kẻ làm điềm chỉ viên cho mật vụ Rumani. Phải chăng việc dùng những tên điềm chỉ này là một số chung của tất cả các cơ quan mật vụ Cộng sản?
Một trong những cái đặc tính của những cái thể chế cộng sản cũ tại Liên Xô cũng như là vùng Đông Âu, tức là họ luôn dùng cái mạng lưới chỉ điểm dày đặc để mà duy trì chính quyền cũng như là khiến người dân luôn trong cái cảnh sợ hãi. Chẳng hạn trong nhiều thập niên thì những cái tên như là Stasi của Đông Đức, hoặc là Securitate của Rumani, hoặc là AVH của Hungary đều là những cái tên kinh hoàng đối với mọi người dân. Chẳng hạn như tại Hungary thì theo một cái ước tính chưa đầy đủ, đã có chừng 200.000 chỉ điểm viên như vậy đã phục vụ cái thể chế cộng sản, mà trong số đó thì người ta biết là có cả những cái kiều nữ trẻ trung và thành thạo cả những cái thứ tiếng như là tiếng Ả Rập, và cũng không ngần ngại nếu mà phải sử dụng thân xác cho những cái việc lớn, thì đó là theo một cái lãnh đạo của Cục Lưu trữ Lịch sử trực thuộc cái cơ quan an ninh quốc gia của Hungary. Và trong một phần tư thế kỷ qua thì không ít những cái nhân vật có uy tín như là chính khách, tăng lữ, những văn nghệ sĩ hoặc là những nhà thể thao đỉnh cao của Đông Âu đã bị lộ diện là những kẻ chỉ điểm, mà chỉ điểm trong nội bộ của gia đình cũng không phải là quá mới mẻ, đặc biệt như là những cái cơ quan mật vụ chính trị Stasi của Cộng hòa Dân chủ Đức hoặc là KGB của Liên Xô thì họ rất hay dùng cái phương pháp đó. Nhưng mà tuy nhiên tại Rumani thì cái phương pháp được coi là nghiệp vụ này thì không hay được áp dụng. Thành ra cái trường hợp của ông Bo Totibo nó đặc biệt ở chỗ là nó đã được kiến tạo và tiến hành hết sức công phu, có chủ ý để mà đạt được cái hiệu quả cao, nhưng mà cái kết quả của nó là đã làm tan nát cuộc đời của nhiều con người khi mà những cái giây phút hoặc là những cái cảm xúc riêng tư nhất của họ cũng bị phản bội. Và những cái nhà nghiên cứu đã phân tích những cái loại hình chỉ điểm và họ nhận thấy là không ít người bị cưỡng bức để mà làm công việc này một cách miễn cưỡng, như là cho xong việc mà thôi. Nhưng mà cũng có những kẻ họ làm rất là nhiệt tình, tích cực, như thể là họ tìm được một cái khoái cảm trong cái việc chỉ điểm và ngầm làm hại cuộc đời của người khác, kể cả đó là những cái người mà gần gũi nhất đối với họ. Thì cái bộ phim Trong tầm ngắm của Securitate có thuật lại một cái câu chuyện mà ít nhiều đã được biết đến cách đây ít năm, nhưng mà nó khiến người xem sững sờ ở chỗ là nó cho thấy một cái thể chế có thể làm hỏng con người như thế nào, hoặc là cái thể chế ấy nó tạo điều kiện để những cái bản năng mà tệ hại nhất của con người được thả nổi và trở thành hiện thực. Thì về mặt đạo đức, rõ ràng là ông bác sĩ Bo Totibo đã có thể có những cái lựa chọn khác, và ông ta không cần phải làm hại chính vợ ông ta cũng như là gia đình bà, hoặc là những cái bạn hữu gần gũi và thân thiết nhất của ông ta một cách chủ động và tích cực như vậy. Nhưng mà Bo Totibo đã làm điều đó, và ngay cả về sau này khi bị phát hiện thì ông ta cũng không hề cảm thấy là cần phải sám hối. Và chỉ điểm thì cũng đã từng được những cái lãnh đạo Xô Viết mà thời kỳ Stalin ở Liên Xô coi là một cái bổn phận công dân, khi mà họ hô hào là mỗi người dân đều là một chiến sĩ an ninh thì phải hiểu, tức là những cái nhân viên mật vụ. Và cái điều này thì cũng đúng với các nước Đông Âu mà thời kỳ từ năm 45 đến năm 89, khi mà tất cả mọi công dân thì chỉ còn là một cái ốc vít trong cái cỗ máy vận hành. Thành ra không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều người ở các xứ Đông Âu thời hậu cộng sản sau này khi mà có cơ hội thì họ cũng không dám tìm hiểu những cái hồ sơ chỉ điểm đã được bạch hóa, bởi vì họ sợ sẽ thấy trong đó có những cái tên quen thuộc hoặc là thành viên trong gia đình, bố mẹ con cái hoặc là bạn bè của mình. Thành ra những cái biệt danh mà trong những cái hồ sơ mật vụ thì nhiều khi vĩnh viễn là sẽ không được biết đến đó là ai.
RFI xin thành thật cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest về bài tường thuật hôm nay.
Xin kính chào quý thính giả và đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc đưa quân xuống biên giới Miến Điện. Bắc Kinh bắt giữ gần 1.000 nhà đấu tranh nhân quyền trong năm 2014. Philippines kêu gọi quốc tế ngăn chặn việc bồi đắp đảo ở Biển Đông. 1,5 triệu người Brazil đã biểu tình chống Tổng thống Dilma Rousseff. Hoa Kỳ và Cuba tiếp tục đàm phán tuy bất đồng về Venezuela. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, đàm phán với Tổng thống Syria, vấn đề rất nhạy cảm. Chỉ điểm và đạo đức, hồ sơ gây nhức nhối thời hậu cộng sản ở Đông Âu. Tường thuật của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Đàm phán Mỹ-Iran về hồ sơ hạt nhân, phương Tây chia rẽ vì ngân hàng châu Á của Trung Quốc. Giải pháp nào cho hồ sơ Syria là những chủ đề thời sự quốc tế chính trên các nhật báo Pháp hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã gặp đồng nhiệm Iran ông Javad Zarif tại Lausanne, bắt đầu một tuần lễ quan trọng trên hồ sơ hạt nhân Iran, theo như hàng tựa nhận định của Le Monde. Cả hai bên sẽ tìm cách đạt được một thỏa thuận chính trị từ đây cho đến cuối tháng 3 này. Tuy nhiên, theo quan sát của nhật báo, cuộc thương lượng khởi đầu với nhiều trở ngại. Đầu tiên hết, tờ báo nhận định chưa từng thấy một cuộc thương thuyết ngoại giao nào dài dằng dặc và phức tạp đến như vậy. Cũng chỉ vì nhằm tránh cho việc phổ biến hạt nhân tại Trung Đông, một trong những khu vực bất ổn nhất. Theo lịch trình, cả hai ngoại trưởng từ đây đến trước ngày 31 tháng 3 sẽ phải đạt được một thỏa thuận chính trị, ấn định những đường nét chính cho một đồng thuận, để từ đó cho đến cuối tháng 6 năm nay, đồng thuận này sẽ phải được hoàn tất bằng các phần phụ lục kỹ thuật đính kèm.
Tờ báo nhắc lại là vào tháng 11 năm 2013, sau hai lần trì hoãn, một thỏa thuận sơ bộ đã được ký kết giữa Iran với các nước thành viên của khối 5+1, bao gồm các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cùng với sự tham gia của Đức. Nội dung chính gồm việc Iran tạm thời ngưng các hoạt động hạt nhân và việc dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận của quốc tế nhắm vào Iran, vì phương Tây nghi ngờ là quốc gia Hồi giáo này đang tìm cách trang bị vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc chương trình hạt nhân dân sự.
Hiện những nét chính của một đồng thuận đã được rõ nét, vấn đề trọng tâm chủ yếu tập trung vào khả năng làm giàu chất uranium của Iran, một loại nhiên liệu quan trọng để sản xuất vũ khí hạt nhân, và cơ chế giám sát để kiểm tra xem Tehran có giữ đúng những cam kết của mình trong thỏa thuận khung hay không. Theo đó, Iran sẽ không phát triển các lò ly tâm cực mạnh và sẽ xuất khẩu một phần đáng kể lượng uranium tồn kho đã được làm giàu sang Nga. Theo nhận định của ông cựu đại sứ Pháp tại Iran, những trở ngại kỹ thuật chính dường như đã được giải quyết xong, giờ chỉ còn vấn đề chính trị. Những vấn đề đó bao gồm hai trình tự, đó là thời hạn của thỏa thuận và nhịp độ dỡ bỏ lệnh cấm vận. Về thời hạn, nước Pháp cho rằng thời hạn 10 năm mà Tổng thống Mỹ Barack Obama gợi ý là chưa đủ, trong khi đó phía Iran yêu cầu không quá 5 năm. Trên thực tế, đối với Tehran, thử thách chính yếu là dỡ bỏ một loạt các lệnh trừng phạt, bao gồm của Mỹ, châu Âu và Liên Hiệp Quốc, là ưu tiên hàng đầu tuyệt đối của Tổng thống Iran, do bởi tính chính đáng của ông đang dựa trên khả năng cải thiện được đời sống của người dân, nhằm chống lại những kẻ cực đoan của chế độ, vốn dĩ phản đối mọi sự nhượng bộ trên vấn đề hạt nhân. Người dân Iran còn yêu cầu phương Tây và nhất là Liên Hiệp Quốc phải dỡ bỏ ngay lập tức các lệnh trừng phạt đang làm tê liệt nền kinh tế đất nước. Đó là chưa kể đến việc hiện giá dầu thô giảm, gây hậu quả đáng kể đến nguồn thu chính của đất nước. Một đòi hỏi ảo tưởng, lơ môn để nhận xét, bởi vì điều đó sẽ tước đi của phương Tây những công cụ hữu ích để chống lại Iran trong trường hợp quốc gia này đi trạch hướng.
Luân Đôn ngày 12 vừa qua, với quan điểm thực dụng, đã không ngần ngại phản bội đồng minh lâu đời của mình là Hoa Kỳ, tuyên bố quyết định tham gia vào dự án ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng do Bắc Kinh chủ xướng. Sự việc đã gây bất ngờ cho phía Washington, vốn cho đó là một công cụ chính trị phục vụ cho các tham vọng của Trung Quốc, và hậu quả có thể là có nhiều quốc gia phương Tây khác cũng có thể tham gia theo.
Lezico đề tựa nhận định, ngân hàng châu Á, Bắc Kinh gây chia rẽ ở trời Tây. Quyết định của Luân Đôn tham gia cùng với 19 quốc gia khác vào đề xuất của Bắc Kinh đã gây ra những bực bội cho Washington và Tokyo. Cả hai nước này quan ngại rằng ngân hàng mới của Trung Quốc sẽ không tuân thủ các quy định về quản lý của các định chế tài chính đa phương khác và không tôn trọng các quy chế trên phương diện xã hội và môi trường. Thế nhưng, báo Le Monde trong bài viết đề tựa Ngân hàng châu Á đang chia rẽ Washington và Luân Đôn thì cho rằng lập luận trên của Hoa Kỳ dường như không còn trọng lượng nữa. Tờ báo trích nhận định của ông Philippe Lecor thuộc Brookings Institution, đồng tác giả của quyển sách Sự phản công của Trung Quốc tại châu Âu, cho rằng, xin trích, Washington không tài nào chứng tỏ là một cường quốc tại châu Á. Ngược lại, Trung Quốc đang cho thấy là họ cũng biết làm chính trị qua việc gây chia rẽ giữa Mỹ với châu Âu và ngay trong nội bộ châu Âu. Le Monde cho rằng, trong vấn đề này, rõ ràng Anh Quốc có một cái nhìn rất thực dụng. Luân Đôn biện minh rằng, quyết định trên là một cơ hội không gì bằng để nước Anh và châu Á cùng nhau đầu tư và khai thông tăng trưởng. Điều này cũng đem lại cho các tập đoàn của Anh cơ hội tốt nhất để làm việc và đầu tư trên những thị trường năng động nhất trên thế giới. Việc Luân Đôn quyết định xích lại gần với Bắc Kinh trên lĩnh vực ngân hàng là nằm trong logic của chiến lược xích lại gần Trung Quốc của Anh, nhất là chiến lược này được điều khiển bởi tham vọng, muốn biến trung tâm tài chính City thành trung tâm chiến lược về đầu tư bằng đồng nhân dân tệ. Thiện chí này được tỏ rõ qua các chuyến công du Trung Quốc của Thủ tướng Anh David Cameron hồi cuối năm 2013. Luân Đôn thậm chí cũng không phản đối việc Trung Quốc từ chối cấp visa nhập cảnh cho các nghị sĩ Anh muốn đến Hồng Kông vào thời điểm xảy ra các vụ biểu tình đòi dân chủ. Ngược lại, vào đầu tháng 3 năm nay, Hoàng tử Anh William còn đi ngao du tại Trung Quốc nhằm thúc đẩy hơn nữa các mối quan hệ văn hóa, chính trị và kinh tế giữa hai quốc gia.
Tình hình Trung Cận Đông cũng là chủ đề thời sự nóng bỏng trên một số nhật báo Pháp. Tính đến ngày hôm qua, 15 tháng 3, Syria tròn 4 năm rơi vào nội chiến. Đối với tờ báo phát miễn phí Direct Matin, đó là 4 năm địa ngục tại Syria. Hơn bao giờ hết, cuộc nội chiến này dường như không có lối thoát.
Tờ báo đưa ra một con số thống kê đáng sợ. Cuộc xung đột nổ ra từ năm 2011 đã làm cho hàng trăm ngàn người thiệt mạng, bao gồm từ các phía thường dân, quân chính phủ và phe nổi dậy. Giờ đây, bị kẹt giữa chế độ Damas và quân thánh chiến, Syria dường như không có lối thoát nào để giải quyết cho cuộc xung đột. Nhật báo Công giáo La Croix thì thương cảm cho số phận của những người Công giáo Syria qua bài phóng sự đề tựa Người Công giáo Syria tại Kabul cảm thấy bị bỏ rơi. Bài viết ghi lại lời thuật của các nhân chứng của vùng Kabul, đông bắc Syria, hiện đang tị nạn tại Liban. Vụ tấn công của nhóm tổ chức Nhà nước Hồi giáo bắt đi 250 người trong số họ. Vào ngày xảy ra vụ tấn công, chiến đấu cơ quần thảo trên cao mà không một chiếc nào đến dội bom vào vùng Kabul đánh đuổi quân thánh chiến Daesh. Không quân chế độ Damas chỉ thật sự bắt đầu oanh kích khi quân thánh chiến tiến gần vùng Tantama, một khu vực được cho là địa chiến lược, điểm giao thoa dẫn đến Aleppo của Syria ở phía Tây, biên giới Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Bắc, vùng Hasake của Iraq ở phía Nam và Kamishli thuộc khu tự trị Kurdistan ở phía Đông. Vậy thì, làm thế nào để chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu kéo dài từ 4 năm qua? Le Figaro cho biết, trên hồ sơ Syria, John Kerry nhìn nhận nên đàm phán với Al-Assad. Nhật báo bình luận, với sự trỗi dậy ngoạn mục của mối nguy hiểm quân thánh chiến, tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của tổ chức này trên Syria, nhà độc tài Syria Bashar al-Assad giờ đây đương nhiên trở thành một đồng minh cho dù Hoa Kỳ chưa bao giờ công khai nhìn nhận. Phải chăng là do họ có cùng chung một kẻ thù? Tờ báo đặt câu hỏi. Trong chiến dịch oanh kích của Liên quân Hoa Kỳ dẫn đầu từ hồi mùa thu năm rồi chống lại nhóm tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria, về mặt lý thuyết, chưa có một sự phối hợp nào từ phía Damas. Nhưng nhiều nguồn tin phương Tây xác nhận, trên thực tế là sự phối hợp đó là có thật, thông qua sự hỗ trợ của Baghdad, quốc gia có cùng kẻ thù với Syria.
Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Vấn đề rửa tiền trong kiều hối kể về Việt Nam, Trọng Nghĩa biên soạn và phỏng vấn tiến sĩ Vũ Quang Việt, nguyên chuyên gia thống kê Liên Hiệp Quốc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Nếu có một hằng số liên quan đến kinh tế Việt Nam trong một chục năm gần đây, thì đó là đà tăng trưởng của kiều hối, tức là ngoại tệ mà người Việt ở nước ngoài gửi về Việt Nam. Điều đáng ngạc nhiên là tính chất đều đặn của kiều hối, cho dù là tại những nơi xuất phát chính của nguồn này đã xuất hiện khủng hoảng kinh tế tác hại đến đời sống của người dân. Tính chất không bình thường của đà tăng kiều hối đã tạo nên nghi vấn về nguồn gốc không minh bạch của một phần lớn kiều hối được chuyển về Việt Nam trong những năm gần đây. Điểm cần ghi nhận trước tiên là tính chất quan trọng của lượng kiều hối gửi về Việt Nam trong thời gian qua, trước tiên hết là về quy mô và tốc độ tăng trưởng. Trong một bản báo cáo công bố vào tháng 8 năm 2014, Ngân hàng Thế giới, Định chế Tài chính Quốc tế có cả một bộ phận chuyên nghiên cứu về di dân và kiều hối trên thế giới, hai phạm trù có liên quan chặt chẽ với nhau, đã cung cấp số liệu về kiều hối của các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, trong giai đoạn 2005-2014. Nếu tính theo giá trị tuyệt đối, thì trong khoảng thời gian 10 năm, tổng giá trị kiều hối chuyển ngân theo đường chính thức về Việt Nam đã tăng lên gần gấp 4 lần, từ 3,15 tỷ đô la vào năm 2005 lên thành 11,4 tỷ đô la theo số liệu ước tính của năm 2014. Tốc độ tăng cũng rất nhanh với ba mốc quan trọng. Từ 3,8 tỷ đô la năm 2006, vượt mức hơn 6 tỷ đô la vào năm 2007. Dao động ở mức này trong 2 năm, vọt ngưỡng 8 tỷ vào năm 2010 và lên đến ngưỡng 10 tỷ năm 2012. Và từ đó đến nay, năm nào cũng tăng khoảng 10%. Giới chuyên gia tại Việt Nam rất lạc quan trước khả năng kiều hối sẽ tiếp tục tăng ít ra là trong hai năm 2015 và 2016 tới đây. Trong danh sách các nước có nguồn kiều hối cao nhất thế giới, theo số liệu chính thức mới nhất là năm 2013, năm 2014 chỉ là số ước tính, thì Việt Nam được xếp thứ 10, đứng đầu bảng là Ấn Độ với 70 tỷ. Trung Quốc 60 tỷ, Philippines 25 tỷ. Đối với Ngân hàng Thế giới, nguồn kiều hối đã góp phần không nhỏ vào việc cung ứng ngoại tệ cho Việt Nam. Cũng theo số liệu của năm 2013, kiều hối được ước lượng chiếm khoảng 6,4% GDP của Việt Nam. Trong công trình nghiên cứu toàn cảnh kiều hối tại Việt Nam và những đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, công bố ngày 17 tháng 12 năm ngoái, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, một trung tâm nghiên cứu của Chính phủ Việt Nam, đã ghi nhận sức nặng đáng kể của kiều hối đối với kinh tế. Báo chí Việt Nam đã trích dẫn báo cáo này để xác định rằng, xin trích, trong giai đoạn 2007-2013, kiều hối là nguồn vốn lớn thứ hai tại Việt Nam, sau tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã thực hiện, lớn hơn cả vốn viện trợ phát triển chính thức đã giải ngân. Đặc biệt, trong giai đoạn 2004-2006, kiều hối là nguồn vốn lớn nhất của đất nước. Hết lời trích. Điểm được các nhà quan sát ghi nhận là nguồn kiều hối đổ vào Việt Nam trong thời gian qua đã tăng đều đặn và tăng mạnh. Cho dù các vùng lãnh thổ được cho là nơi xuất phát truyền thống của kiều hối, cụ thể là Hoa Kỳ chiếm 57% nguồn kiều hối chuyển về Việt Nam, hay là châu Âu đã bị vướng vào nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính liên tiếp, đặc biệt là từ sau vụ ngân hàng Mỹ Lehman Brothers bị phá sản. Những giải thích về nguyên nhân khiến kiều hối tiếp tục tăng rất nhiều. Trong một bài phỏng vấn dành cho Thông tấn xã Việt Nam vào đầu năm nay, tức là vào hôm 23 tháng Giêng vừa qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Vũ Hồng Nam đã nêu lên các nguyên nhân như số lượng người Việt Nam ra sinh sống và lao động tại nước ngoài ngày càng tăng, dịch vụ ngân hàng ngày càng cải thiện, và đặc biệt là vấn đề chính sách thông thoáng hơn trong việc thu hút nguồn kiều hối. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, một số nhà quan sát đã bắt đầu đặt câu hỏi là phải chăng phía sau của hiện tượng kiều hối đổ về Việt Nam còn có những nguyên nhân khác nữa. Một bài viết đăng ngày 10 tháng 2 vừa qua trên báo mạng Doanh nhân Sài Gòn của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngần ngại tìm hiểu xa hơn về, xin trích, hai mặt của kiều hối, tựa của bài báo. Trong đó tác giả đã đặt ra câu hỏi là liệu có phải toàn bộ kiều hối là những khoản tiền chất chiêu lành dụng của bà con người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài gửi về giúp gia đình hoặc đầu tư kinh doanh trong nước hay không? Trong một bài viết trước đó đăng ngày 26 tháng Giêng trên báo mạng Diễn đàn ở Paris dưới tựa đề Lý giải kiều hối tăng mạnh và 33 tỷ đô la xuất ngoại, tiến sĩ Vũ Quang Việt, nguyên là chuyên gia thống kê tại Liên Hiệp Quốc, cũng đã phân tích các số liệu khác nhau về kiều hối để nêu bật tính chất phức hợp của cái gọi là kiều hối. Không chỉ đơn giản là tiền dành dụm của người Việt sinh sống hay lao động ở ngoại quốc gửi về nước, mà còn là tiền rửa được chuyển ngược về để đầu tư trong nước. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, tiến sĩ Vũ Quang Việt đã xác định rằng cái gọi là kiều hối gửi chính thức là 9 cho đến 11 tỷ một năm, thật ra là quá nhiều so với sức gửi của người Việt Nam làm việc hoặc định cư nước ngoài. Đối với tiến sĩ Vũ Quang Việt, không thể có chuyện trung bình một người Việt định cư trên thế giới gửi hàng năm mỗi người là 1.400 đô la một năm, và tính riêng ở Mỹ là 4.000 đô la một năm. Nếu kể gia đình 3 người ở Mỹ, thì họ gửi 12.000 đô la năm. Theo tiến sĩ Vũ Quang Việt, trung bình trong 5 năm qua, có đến 6 tỷ đô la chảy vào Việt Nam thêm hàng năm. Riêng năm 2013 là 9 tỷ, tổng cộng 5 năm qua là 30 tỷ, mà không nằm trong hệ thống tài chính, không được sử dụng trong kênh chính thức. Đấy chính là số tiền bị ăn cắp, rồi chuyển ra nước ngoài, sau đó được gửi trở lại. Con số trên đây, theo tiến sĩ Vũ Quang Việt, được tính bằng cách so sánh nguồn ngoại tệ chảy vào như buôn bán, vay mượn, đầu tư nước ngoài, kiều hối, trừ đi ngoại tệ chảy ra và trừ đi tiền đưa thêm vào dự trữ ngoại tệ. Số tiền này có thể nằm phần lớn ở cái gọi là kiều hối. Một trong những ghi nhận của tiến sĩ Vũ Quang Việt là số tiền được rửa đó có thể thông qua các cách chu truyền khác nhau để dùng vào việc tài trợ cho việc nhập lậu từ Trung Quốc ở mức tương đương với số tiền đi vào Việt Nam. Sau đây, mời quý vị nghe bài phỏng vấn với tiến sĩ Vũ Quang Việt. Kính chào anh Vũ Quang Việt. Thưa anh, trong thời gian gần đây, báo chí Việt Nam có nêu bật hiện tượng là cái lượng kiều hối gửi về Việt Nam đó liên tục tăng. Dạ như vậy, anh theo dõi vấn đề này từ lâu đó, thì anh nhận xét như thế nào về cái hiện tượng kiều hối tăng đều và mạnh trong thời gian gần đây tại Việt Nam?
Vâng, kiều hối nó tăng mạnh thì rất là đúng. Mà cái đó là lý do làm tôi ngạc nhiên, và tôi quay lại tất cả những số liệu liên quan đến vấn đề đó và tìm hiểu lý do tại sao. Tức là từ 2003 đến 2004 thì cái số kiều hối chỉ gửi về Việt Nam độ khoảng 3 tỷ một năm thôi. Trong ít năm vừa rồi nó đẩy mạnh lên rất nhiều. Tại sao như vậy? Trong khi tình hình kinh tế của thế giới là gặp khó khăn. Thì tôi mới phân tích ra đó là vậy thì cái khả năng người Việt Nam chuyển kiều hối nhiều như vậy có tin cậy được hay không? Tôi thì tôi sẽ chia ra làm hai loại. Loại người Việt Nam làm việc ở nước ngoài, tức là đi lao động ấy, và những người Việt Nam khác, và đồng thời nhìn vào những người Việt Nam, Việt Kiều ở Mỹ người ta gửi về. Thì phải nói như thế này, nếu mà trung bình ra đó, mà tôi chỉ tính 9 tỷ trong trường hợp này nhé, lúc tôi tính là 9 tỷ thì là vậy đó, là trung bình là một người Việt Nam gửi về là 1.400 đô la một năm. Đối với người Việt Nam Mỹ là trung bình là gửi về 4.000 đô la một năm. Thế một gia đình người Việt Nam Mỹ thì thường thường là có 2-3 người. Như vậy thì họ sẽ phải gửi về độ khoảng 11-12.000 đô la một năm. Thế điều này hoàn toàn không thể tin cậy được. Bản thân tôi nhìn tất cả những người liên quan mà tôi biết Việt Nam ở Mỹ, không ai mà có tiền mà gửi về đến mức độ như vậy. Mà nói như thế này tức là đời sống Việt Nam nó khá hơn rồi, mình không có giúp đỡ gia đình đến mức độ như hồi xưa, gia đình tự sống được rồi. Nhiều cái thì không ai mà lại có thể gửi về Việt Nam nhiều như vậy. Trung bình một năm gửi về đến 3-4.000 đô la như vậy thì là chuyện không thể có được. Do đó là cái kiều hối nó phải đi từ nguồn khác, chứ không phải là cái nguồn mà người Việt Nam giúp gửi tiền về.
Vâng, như vậy cái nguồn khác đó thì anh thấy là những cái nguồn như thế nào ạ?
Tôi nghĩ rằng là cái tình hình tham nhũng, hối lộ, mất kỷ cương, là tất cả mọi người là chỉ vì mình chạy theo đồng tiền, đặc biệt là các quan chức. Và cái tình hình là các cái quan chức và các cái đầu tư của Việt Nam nó rất là nhiều, vay mượn của Việt Nam rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Và nợ rất là nhiều như vậy. Khắp mọi địa phương thì họ thì tất cả như vậy. Tức là họ có thể chẳng hạn hội như là anh nhập khẩu thật sự là 10, thì có thể anh bảo anh nhập khẩu 20. Xong rồi là những cái người họ bán cho anh, họ để ngân hàng ở nước ngoài. Và thường thường đó, họ sẽ dùng những cái đảo nhỏ mà không có kiểm soát gì cả. Tức là luật pháp ở đó họ bảo vệ là không được nói ra là ai là chủ của những cái tài khoản đó, thì như là Cayman Island hay là British Virgin Island hay là những cái đảo ở gần Phi Châu đó, thì những cái đảo quốc nhỏ đó nó cũng đã đầu tư ở Việt Nam rất là nhiều. Thế tôi nói là khi mà cái tiền nó chuyển vào Việt Nam như vậy, không chỉ là kiều hối mà còn kể cả những cái vấn đề đầu tư trực tiếp ở nước ngoài. Thông qua như vậy chúng ta thấy là cái tiền Việt Nam nó đổ vào rất nhiều vì vấn đề đó. Nhưng mà nó đổ vào, ví dụ như là năm 2013, không, tôi tính ra như vậy, nó đổ vào 9 tỷ mà không biết nó dùng để làm gì. Nó dùng làm gì? Không, người ta không thể nào, người ta có thể là người ta bỏ vào trong gầm giường được. Phải không? Thế tức là trong cái hệ thống tổ chức ở Việt Nam có thể nó tổ chức để mà họ cho vay mượn lẫn nhau, vân vân và vân vân. Và cái vấn đề vay mượn như vậy thì nó được chuyển biến như thế nào? Nó chuyển biến bằng cách là nhập lậu của Trung Quốc rất là lớn. Nhập lậu rất là lớn. Mà cái cũng khá tương đương với lại cái tiền chuyển ở Việt Nam như vậy. Tức là cái nguồn tiền nó dùng để mà tài trợ cho vấn đề nhập lậu. Và nó như vậy, tức là cả một cái hệ thống như vậy, tức là phá hoại cái nền kinh tế của Việt Nam.
Dạ thưa anh, theo ước tính của anh như thế, thì trong cái số 9 tỷ đô la cho năm 2013 như vậy, thì trong cái 9 tỷ đô la đó, nếu mà suy ra đó, thì cái mà gọi là kiều hối thực sự đó, thì là nó khoảng bao nhiêu?
Cái này không thể biết được nha, tôi chỉ có lý luận như thế này thôi, là tôi tính dựa trên 9 tỷ đó đó, và tôi tính dựa trên như cái số mà kiều bào ở bên Mỹ người ta gửi về đó. thì là họ sẽ phải gửi ở cái mức độ là khoảng 4.000 đô la một năm một người. Và như vậy là gia đình ba người phải là khoảng 12.000 đô la. Thì cái chuyện này không thể có được. Việt kiều với Mỹ không thể giàu có đến mức thừa tiền mà gửi như vậy. Nhiều người làm ăn hiệu người ta có thể người lương người ta có chuyện 20-30 ngàn mà ta gửi về đến 12.000 một năm thì là chuyện không thể có được. Còn những cái nơi mà còn nghèo hơn nữa mà nói trung bình toàn bộ ở đây giới kiều bào tất cả mọi nước trên thế giới đó, thì phải trung bình là phải gửi về 1.400 đô la một năm, có nghĩa là gia đình ba người chẳng hạn là gửi về 4.000. Thế cái chuyện đấy tôi nghĩ cũng không thể có được. Chỉ có những người lao động đó, thì tôi tính những người lao động nước ngoài gửi về đó thì họ gửi trung bình là 3.200 đồng một năm, thì cái điều này là tin được. Vì là họ làm việc và chủ yếu là khi họ lao động ở nước ngoài như vậy là họ dành dụng tiền rồi họ gửi về gia đình thôi.
Như vậy đó, theo như lý luận của anh như thế, thì trong cái số mà 9 tỷ đô la kiều hối, mình lấy cái căn bản của năm 2013, thì trong cái 9 tỷ đô la kiều hối đó có vấn đề là kiều hối dùng để rửa tiền kiếm bất chính tại Việt Nam.
Nếu mà mình tính ra là thời xa xưa, những năm trước đây từ khoảng 2003-2004-2005 trước đây là gửi trung bình được khoảng 3 tỷ đi, một năm đi. Rồi bây giờ gửi đến 9 tỷ thì có thể là ước đoán là 6 tỷ đó là rửa tiền. Vì trong thời gian vừa rồi là kinh thế giới nó còn đi xuống thì không hy vọng là người Việt Nam kiều bào nước ngoài ta làm nhiều tiền hơn nữa, gửi tiền về nhiều như vậy được. Người ta thất nghiệp khắp mọi nơi cả. Thế không có lý do gì mà người ta lại kiếm được rất nhiều tiền để gửi về như vậy. Cái này nó là rõ hơn, đó là một trong những lý do mà khi tôi thấy số phỏng đoán số tiền gửi Việt Nam gửi về quá nhiều như vậy thì tôi cũng là ngạc nhiên, mà tôi đi xem xét lại số liệu coi nó có thật sự tin cậy được hay không.
Dạ, thưa anh, trong một bài viết của anh thì anh có nói tới một cái mối liên quan giữa cái hiện tượng mà kiều hối tăng mạnh với cái hiện tượng chuyển ngân lậu, thì cái số liệu chuyển ngân lậu đó anh tính như thế nào?
Vâng, thì cái này mình không thể tính được vì nó là lậu, thì tôi chỉ nghĩ rằng là cái số tiền về nhiều như vậy là mà không biết dùng vào đâu rồi. Sau khi mình thử những cái sự được sử dụng rồi, tức là nhập khẩu vân vân, nhập khẩu chính thức, thì cách mà họ giữ lại thôi, một cái là họ để cầm giường, cái thứ hai đó là họ mua vàng, cái thứ ba đó là họ nhập lậu. Thì mua vàng đó, thì cái số nhập vàng vào Việt Nam đó, vừa rồi nó xuống hẳn rồi, thì cái vấn đề không giải thích bằng vàng được nữa. Vì là vàng nhập vào trong những thời gian vừa rồi là xuống rất là thấp, chỉ còn là khoảng năm 12 là 14 triệu, nhé, năm 2013 là 40 triệu, thì so với 9 tỷ là rất là gần như là không đáng kể. Thế bây giờ chỉ còn một cái vấn đề nữa mà tôi nhìn vào là tôi tính là nhập lậu của Trung Quốc cực lớn, gần tương đương với cái số tiền chuyển vào Việt Nam như vậy. Thì cái chu chuyển tiền như vậy, rõ ràng là cái tiền nó được sử dụng để mà nghĩa là nhập lậu. Dĩ nhiên là chuyện này nó phức tạp, không phải là cái người họ có tiền họ đi làm cái chuyện nhập lậu ở Trung Quốc, nhưng mà cái chu chuyển tiền, tức là người này cho người kia vay, cả một cái hệ thống được tổ chức một cách bán chính thức, kể cả vay tiền của nhau bán chính thức để mà có thể nhập lậu được. Vì nhập lậu của Trung Quốc cũng là bao nhiêu tỷ một năm như vậy, thì lấy tiền đâu mà trả? Trung Quốc sẽ không bao giờ dùng tiền Việt Nam rồi, nó đâu có nhận tiền Việt Nam làm gì. Tiền nhân dân tệ thì dân làm gì có nhân dân tệ, ở đâu phải xuất khẩu thì có nhân tệ được. Do đó là cái nguồn mà có được là cái nguồn đô la này, có thể chuyển ra nhân dân tệ rất là dễ dàng.
Dạ, RFC Việt ngữ xin thành thật cảm ơn tiến sĩ Vũ Quang Việt tại Hoa Kỳ.
RFC.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại, địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, Sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho anh Vũ biên soạn, sau đó là tạp chí kinh tế, tính khả thi của kế hoạch cải tổ doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc, Thanh Hà biên soạn với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.